Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước. Thưa quý thính giả thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại tiếp tục được học lời Chúa qua tiết mục Thông điệp Cựu ước. Bài học hôm nay là bài thứ 16 về Tháp Ba Bên, căn cứ trên sách Sáng Thế Ký chương 11 từ câu 1 đến câu 9. Lần trước chúng ta đã học bài học về dòng dõi của Noe ở Sáng Thế Ký chương 10. Qua phần ghi chép dòng dõi của Noe, chúng ta thấy những giống dân được nhắc đến trong Kinh Thánh là những giống người thực sự từng có mặt trong lịch sử. Điều này mang ý nghĩa rất quan trọng vì nó nói lên Kinh Thánh không phải là chuyện huyền hoặc hay bịa đặt, mà chính là lời của Đức Chúa Trời có giá trị lịch sử chân xác và có ích cho tâm linh chúng ta. Bản danh sách ghi lại dòng dõi của Noe cũng cho thấy cả thế giới đều nằm trong tay Chúa. Jehovah Đức Chúa Trời là Chúa của các dân tộc. Chính Chúa đã chọn và đặt mỗi người cũng như mỗi dân tộc trong vùng đất mà họ sinh sống. Sách Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 26 đến 27 chép rằng: Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Cho nên Chúa là đấng xứng đáng cho mỗi chúng ta hết lòng, tin cậy, tôn thờ và phục vụ. Hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục bài học thứ 16 theo sách Sáng Thế Ký chương 11 từ câu 1 đến câu 9 đề cập đến việc con người nỗ lực xây tháp Ba Bên. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở Sáng Thế Ký chương 11 câu 1 đến câu 9 để theo dõi. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Nhưng khi ở đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinea rồi ở tại đó. Người này nói với người kia rằng, hè, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó, gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng, nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời. Ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. Đức Giê-hô-va phán rằng, này, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng, và kia kìa, công việc chúng nó đương khởi làm, bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Thôi, chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia. Rồi từ đó, Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất và họ thôi công việc xây cất thành. Bởi cớ đó, đặt tên thành là Ba Bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. Vừa rồi là phần Kinh Thánh ở Sáng Thế Ký chương 11 từ câu 1 đến câu 9. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý cho phần nghiên cứu Kinh Thánh hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo câu 4, lý do nào khiến con người xây tháp Ba Bên? Câu hỏi thứ hai. Việc xây tháp Ba Bên mang ý nghĩa nào? Câu hỏi thứ ba. Tên gọi Ba Bên có nghĩa là gì? Địa danh Sinea và Ba Bên còn có liên quan đến một tên gọi nào khác không? Câu hỏi thứ tư. Ngăn trở loài người xây tháp Ba Bên và khiến họ tản ra khắp đất là việc làm đem lại phước lành hay rủa sả? Và câu hỏi thứ năm. Bạn học được bài học nào cho chính mình qua phần Kinh Thánh hôm nay? sau cơn nước luộc, nhân loại vẫn giữ khuynh hướng tội lỗi. Họ vẫn muốn tự cai quản chứ không chịu phục tùng Chúa. Đây là bản chất kinh khiếp của tội lỗi vẫn lưu truyền cho toàn thể nhân loại kể từ sau khi Adam và Eva phạm tội. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói về chuyện con người xây tháp Ba Bên và cho chúng ta thấy những chi tiết sau. Chi tiết thứ nhất, lúc ban đầu, nhân loại chỉ có một ngôn ngữ. Theo Sáng Thế Ký chương 11 câu 1, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Các nhà ngôn ngữ học sau nhiều năm nghiên cứu đã cho biết các ngôn ngữ trên thế giới đều có những điểm tương đồng. Vì thế, việc các ngôn ngữ hiện nay đã xuất phát từ một thứ tiếng không phải là điều không thể xảy ra. Thứ nhì, nhân loại thời đó đã tập trung về một địa điểm lý tưởng. Đó là đồng bằng rộng rãi trong xứ Sinea, nằm giữa hai sông Tyre và Euphrates. Vì đất đai phì nhiêu, nên có nhiều người định cư tại đây. Vùng đất này ngày nay thuộc về lãnh thổ Iraq. Địa danh Sinea đã được nhắc đến trong Sáng Thế Ký chương 10, câu 10, và về sau thường được dùng tương đương với chữ Babel hoặc Babylon, có nghĩa là lộn xộn. Sách Daniel chương 1, câu 2. Thứ ba, những người thời đó đã khá tiến bộ vì đã biết dùng gạch và chai giống như nhựa đường để xây cất. Câu gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ là để so sánh với kỹ thuật xây cất trong thời Môi-se. Nhưng đồng thời cũng cho thấy họ tỏ ra có đầy sức khỏe, khả năng, đầy can đảm và tham vọng. Họ vượt qua những trở lực và hô hào. Hè, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Nào, chúng ta hãy xây. Ta hãy lo làm, vân vân. Theo câu 3 và 4. Chi tiết thứ tư nói lên con người đã dùng sức mạnh khôn ngoan và tài nguyên sẵn có mà xây dựng một thành phố và dựng một cái tháp. Câu 4 cho biết mục đích của loài người khi dựng thành phố và xây tháp Ba Bên cao đến tận trời. Đó là, thứ nhất, để làm cho rạng danh và thứ nhì là để cho khỏi bị tản lạc. Chương trình của họ là ích kỷ, kiêu căng và phản loạn. Đây là kế hoạch chống lại Chúa, vì sau trận luộc, Chúa truyền lệnh, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Theo Sáng Thế Ký chương 9 câu 1. Nhưng người ta lại muốn xây một cái tháp cao để làm địa điểm tập họp cho khỏi bị tản ra khắp nơi trên mặt đất và để lưu danh của họ cho hậu thế. Chi tiết thứ năm, chúng ta thấy, cùng một thứ tiếng nói, cùng một ý hướng, họ hiệp với nhau trở thành một sức mạnh đáng kể. Tuy nhiên, dùng sức mạnh này để làm việc lành thì rất tốt, còn ngược lại, nếu làm việc dữ thì rất xấu. Khi thấy kế hoạch phản nghịch của họ, Đức Chúa Trời phải thực hiện một biện pháp để ngăn trở. Kết cuộc là ngôn ngữ của họ bị lộn xộn, không thể trao đổi hay truyền thông cho nhau được nữa, đến nỗi họ phải hủy bỏ công trình xây tháp Ba Bên. Đức Chúa Trời nhiều lần bày tỏ rằng, kiêu ngạo, chống nghịch ý Chúa chẳng ích gì. Trong ngôn chương 16 câu 18 chép, sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Đối với những người xây tháp Ba Bên, thì sự can thiệp của Chúa là một sự rủa sả, vì đi trái với tham vọng của họ. Nhưng đối với nhân loại nói chung, thì đây là ơn thương xót lớn lao của Chúa. Thay vì tận diệt nhân loại phản nghịch, Chúa chỉ làm lộn xộn tiếng nói của họ và làm cho họ tản ra khắp mặt đất y theo ý định ban đầu của Ngài. Là tạo vật của Chúa, chúng ta thấy thật tiếc cho những người xây tháp Ba Bên đã không sống để dâng vinh quang về cho danh Chúa, mà theo xu hướng riêng, họ làm mọi việc để rạng danh mình, không tin cậy, vâng lời Chúa, và không mưu tìm những điều tốt lành theo chương trình của Chúa, mà lại hô hào, lôi kéo nhau, cố tìm những kế hoạch riêng và nắm giữ những điều mà họ gọi là tốt đẹp theo ý riêng mình ưa thích. Những người làm như vậy đã đánh mất phước hạnh Chúa dành cho mình trong ơn thần hữu và sự chu cấp của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng thấy rõ lòng người đã hành động để bẻ gãy mưu định xấu, cứu họ khỏi kế hoạch riêng để xoay họ đến vùng đất phước hạnh đang chờ đợi họ như điều Ngài phán hứa với Abraham trong Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 1 đến câu 3. Chúng ta thấy ngược lại với hình ảnh đám đông những người xây tháp Ba Bên bị ngăn trở và thất bại là hình ảnh của Abraham, một con người tin cậy Chúa, được Chúa vùi giúp để làm cho ông được nổi danh và được trở nên nguồn phước cho nhiều người. Từ nơi ông mà khởi đầu một niềm hy vọng mới về Chúa cứu thế qua dòng dõi của tuyển dân. Điều này một lần nữa cho thấy ân điển của Chúa dành cho tội nhân không xứng đáng. Câu chuyện xây tháp Ba Bên giúp chúng ta thấy rõ những điều sau. Thứ nhất, tính kiêu ngạo và phản loạn của loài người. Loài người muốn được nổi danh nên đã chống lại Chúa và không thi hành mệnh lệnh của Ngài. Đây là bản chất chung của tội nhân. Học bài học này, chúng ta cần lưu ý về hướng đi của đời sống mình. Ta đang làm việc với mục tiêu để rạng danh mình hay tôn cao Chúa? Ta có đang vâng lời Chúa không? Thứ hai, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Loài người tính toán, hoạch định chương trình, nhưng nếu Chúa không giúp, cũng sẽ không làm được gì. Thánh Kinh dạy, nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Thi Thiên 127 câu 1 phần A. Những chương trình kế hoạch của đời sống chúng ta có đang đi theo ý muốn của Chúa không? Nếu chúng ta là con cái Chúa mà đang đi theo ý riêng, theo lối riêng, thì hãy coi chừng thất bại ê chề đang chờ đợi. Thứ ba, sự thông cảm, hiểu biết giữa người với người trong công việc là điều quan trọng. Chỉ cần lộn xộn tiếng nói hay người này không hiểu người kia cũng đủ để công việc của loài người chúng ta gặp trở ngại. Ta cần cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh, chẳng những trong ngôn ngữ, nhưng cả trong tinh thần thương yêu và hòa hợp, thì công việc mới có kết quả tốt. Nguyện Chúa giúp chúng ta sống khiêm nhường, tùy thuộc nơi Chúa mỗi ngày. Nguyện Chúa cho chúng ta không tự cao, để rồi thất bại. Xin Chúa giúp chúng ta biết thông cảm với người chung quanh để đem lại hòa hợp và cùng nhau xây dựng công việc Chúa cách tốt đẹp. Bài học Kinh Thánh Thông điệp Cựu Ước đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài học Kinh Thánh theo sách Sáng Thế Ký. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.